Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu. Câu chuyện này thuật lại những sự kiện trong đời sống và sự dạy dỗ ảnh hưởng mạnh mẽ trên lịch sử nhân loại. Lời Chúa đầy uy quyền, mục đích và ý nghĩa. Câu chuyện về cuộc đời, sự chết và sự sống lại kỳ diệu của Ngài đã lôi cuốn nhân loại trải qua bao thời đại. Đây là một câu chuyện thật. Tất cả những gì bạn nghe qua chương trình này đều là thật. Sự ra đời mầu nhiệm của Chúa cách đây 2.000 năm đã đánh dấu sự khởi đầu của niên lịch hiện được sử dụng trên khắp thế giới. Chúa Giêsu đã sinh ra làm người Do Thái và sống trong đất nước được gọi là Israel. Chúa chỉ sống 30 năm rồi sau đó bị giết bằng cách đóng đinh trên cây thập tự. Chúa Giêsu không ngạc nhiên khi Ngài bị bắt giữ và đánh đập, vì khi còn sống trên đất, Ngài đã dạy những người theo Ngài rằng Ngài đã đến thế gian này để dâng mạng sống Ngài như một của lễ hy sinh cho tội lỗi cả nhân loại. 3 năm trước khi chết, Chúa Giêsu đã đi từ thành này đến thành kia, dạy dỗ dân chúng rằng Ngài là đấng từ trời đến để ban sự sống đời đời cho những ai bằng lòng nhận lấy ơn tha thứ của Ngài. Lời hứa này đảm bảo cho người theo Ngài rằng họ sẽ sống mãi mãi với Đức Chúa Trời sau khi qua đời. Để chứng tỏ Ngài là Chúa sáng tạo đã hóa thân làm người, Chúa Giêsu làm nhiều điều mà chúng ta xem là siêu nhiên, như chữa lành người bệnh, ra lệnh cho bão tố yên tĩnh và khiến cho người chết sống lại. Lời tường thuật đầy đủ nhất về cuộc đời Chúa Giêsu được tìm thấy trong bộ sưu tập những sách thánh gọi là Kinh Thánh. Cách đây nhiều thế hệ, một bác sĩ sống cùng thời và trong cùng một chỗ với Chúa Giêsu đã ghi lại những sự kiện độc đáo và phi thường đã xảy ra ở bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đã đi qua. Vị bác sĩ này tên là Luca. Đây là một phần câu chuyện về cuộc đời Chúa Giêsu trích từ Phúc Âm Luca. Vào thời Caesar Augustus làm hoàng đế La Mã và Herod đại đế làm vua xứ Jude, Đức Chúa Trời đã sai thiên thần Gabriel đến viếng thăm Mary, trinh nữ ở thành Nazareth, và phán rằng:
Mary đừng sợ, vì Đức Chúa Trời đã ban đặc ân cho cô. Cô sẽ thụ thai và sanh một trai, và hãy đặt tên là Giêsu.
Làm thế nào được? Tôi là một trinh nữ.
Chúa Thánh Linh sẽ ngự trên cô, đó là lý do con thánh đó sẽ được gọi là con đấng chí cao. Vương quốc Ngài sẽ còn đến đời đời.
Thời gian trôi qua, Mary thật đã mang thai. Cô cũng nghe tin rằng người chị bà con của cô là Elizabeth và chồng là Zachary cũng sắp có một đứa con sau nhiều năm mong đợi. Mary vội vã đi qua những con đường đầy bụi để đến ngôi làng mà cặp vợ chồng lớn tuổi ấy đang sống.
Elizabeth!
Mary! Ôi, em Mary! Em là người phụ nữ có phúc nhất đời. Thai nhi ở trong lòng em đang mang được chút phước, vì ngay từ lúc chị nghe tiếng em chào, con chị mái lên vui sướng.
Trọn cả tâm hồn tôi ngợi khen Chúa. Tâm linh tôi hướng về Thượng Đế, đấng cứu rỗi tôi. Từ nay, mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người có phước.
Ngày tháng trôi qua và ngày sinh nở của Mary đã đến. Chính quyền La Mã vốn đang chiếm đóng Israel đã buộc họ thay đổi kế hoạch.
Nghe đây toàn thể cư dân vùng Nazareth, theo sắc lệnh vừa ban của hoàng đế Caesar August. Trên toàn lãnh thổ Galilee và Giuđa, nhà nước sẽ tổ chức cuộc kiểm kê dân số. Tất cả mọi người phải về tỉnh và thành phố nguyên quán để đăng ký ngay.
Thế là Mary cùng với vị hôn phu là Joseph cởi trên lưng lừa hơn một tuần lễ, phải vượt qua những đường đồi núi để về Bethlehem đăng ký. Nhưng Bethlehem không có chỗ cho họ ở, chỉ còn chuồng bò đơn sơ là nơi trú thân cho hai người. Khi cơn đau của Mary đã trở nên dồn dập, họ nghỉ chân tại đó chờ đợi con trẻ ra đời.
Bấy giờ trong vùng đó có một nhóm người chăn đang ở ngoài đồng, thay phiên nhau chăn giữ bầy chiên qua đêm. Bỗng thiên thần xuất hiện và ánh sáng chói lòa quanh họ.
Việc gì vậy? Việc gì vậy? Ánh sáng gì vậy? Ôi, sáng cả bầu trời.
Ồ, thiên sứ, có một thiên sứ.
Hôm nay đây trong thành David, đấng cứu thế là vua, là Chúa đã giáng sinh.
Ồ, Bethlehem, thành David, chúng ta hãy cùng xuống Bethlehem xem sự việc thế nào.
Sự kiện này đem lại niềm vui lớn lao cho những người chăn. Truyền thống Do Thái đã dạy họ rằng một ngày kia đấng Messiah, tức là đấng cứu thế, sẽ sanh ra trong thế giới và dân mạng sống mình như một giá trả đời đời cho tội lỗi của họ chống nghịch Đức Chúa Trời. Vì thế họ vội vã đến xem hài nhi vừa mới ra đời.
Thật là một phép lạ.
Chẳng bao lâu, những người chăn chiên tìm gặp Mary, Joseph và Chúa Giêsu. Con trẻ được bọc khăn đặt nằm trong máng cỏ sơ sài. Khi trở về, những người chăn bày không ngớt loan tin về những biến cố của đêm ấy. Họ ca ngợi Đức Chúa Trời vì có đấng cứu thế đã được sai đến. Thật, những gì họ đã nghe và thấy đều đúng y như lời thiên thần đã loan báo. Luật lệ Do Thái đòi buộc mỗi bé trai được 8 ngày tuổi đều phải chịu cắt bì. Đó là một nghi thức tôn giáo rất quan trọng. Vì thế, một tuần lễ sau, Mary và Joseph đem con trẻ đi về hướng Bắc, phải mất vài giờ đồng hồ để đi đến thủ đô Jerusalem, là thành phố nằm thật cao trên những ngọn đồi của Jude. Gia đình trẻ này phải tìm đường để đi qua những đường phố chật hẹp đầy người để đến ngôi đền thờ đồ sộ, là nơi tập trung những sinh hoạt tôn giáo. Khi họ bước vào, có một người đạo đức thánh thiện kia tên là Simeon bước đến gặp họ. Thánh linh của Đức Chúa Trời đã hứa rằng Simeon sẽ không chết trước khi người thấy đấng cứu thế, là đấng mà dân Do Thái hy vọng sẽ đến với thế gian để tha thứ tội lỗi. Khi nhận ra Chúa Giêsu chính là đấng được chọn, ông Simeon bế ngài trên tay và bắt đầu cầu nguyện.
Chúa ơi, giờ đây theo lời ngài đã hứa xin cho bề tôi, Chúa ra đi bình an. Vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời đã chọn con trẻ này. Chúa ban phước cho ông bà.
Kế đó, họ trở về quê nhà tại Nazareth, là một ngôi làng ở miền Bắc. Mary thường suy nghĩ về những sự kiện lạ lùng vây quanh sự ra đời của con trai bà, và bà ghi nhớ mọi điều ấy trong lòng. Thời gian trôi qua, khi Chúa Giêsu đã được 12 tuổi, gia đình ngài lên Jerusalem để dự lễ vượt qua là một ngày rất quan trọng trong năm. Người ta ăn mừng về nhiều sự kiện trong lịch sử dân tộc. Khi buổi lễ đã chấm dứt, họ trở về nhà. Trên đường về, họ khám phá ra rằng Chúa Giêsu không cùng đi với họ. Trong 3 ngày đầy bối rối lo âu, Mary và Joseph đã tìm ngài khắp Jerusalem. Cuối cùng, họ gặp ngài đang ngồi trong đền thờ giữa những đạo sư.
Con ai mà hỏi nhiều như thế? Cậu ấy ở Nazareth, chúng tôi cứ đinh ninh cậu ấy đã về.
Con ơi, sao con lại làm vậy? Cha mẹ lo lắng quá trong khi gắng sức đi tìm con.
Sao cha mẹ lại đi tìm con? Cha mẹ không biết, con phải lo việc của cha con sao?
Kế đó, Giêsu cùng với cha mẹ về Nazareth và lớn lên trong sự khôn ngoan, làm hài lòng Đức Chúa Trời và mọi người. Vào năm thứ 15 đời hoàng đế Tiberius, có lời Đức Chúa Trời đến với John, là con người chị họ của Mary, rằng rao giảng về phép trầm mình, ăn năn khỏi mọi tội lỗi để hưởng ơn tha tội, và biệt riêng đời sống mình cho Đức Chúa Trời. Người ta gọi ông là John.
Hãy lìa bỏ tội lỗi, chịu phép trầm mình, Thượng Đế sẽ tha tội anh em.
Sứ điệp của Giăng theo ông đến lưu vực sông Giô-đanh để rao giảng cho đông đảo quần chúng. Giăng làm phép trầm mình cho mọi người tin vào sứ điệp của ông.
Như là sách tiên tri của Ê-sai đã có lời chép rằng: có tiếng người hô lớn nơi hoang dã, hãy mau chóng dọn sẵn đường cho Chúa, hãy làm thẳng lối cho ngài đi, hãy lấp đầy mọi thung lũng, phải sang bằng mọi núi đồi, phải làm ngay con đường quanh co, phải làm êm các lối gồ ghề, và nhân loại sẽ thấy ơn Chúa cứu rỗi.
Ông muốn chúng tôi làm gì? Xin dạy chúng tôi phải làm gì?
Chúng tôi phải làm gì?
Chúng tôi sẽ làm gì?
Hễ ai hiện đang có hai cái áo, phải chia bớt cho người nào không có áo. Và hễ ai có đồ ăn, phải san sẻ.
Thưa thầy, chúng tôi là người thu thuế, sẽ làm gì đây?
Đừng thu thuế nhiều hơn luật định.
Vậy thầy là đấng cứu thế sao?
Tôi làm phép trầm mình bằng nước, nhưng đấng sắp sửa đến vốn là đấng cao trọng hơn tôi bội phần. Tôi không đáng cởi giày cho ngài. Ngài sẽ làm phép trầm mình cho anh em bằng thánh linh và bằng lửa. Tay ngài cầm chĩa rũ sạch sân lúa, ngài đập lúa và thu hoạch lúa mì vào kho.
Vào lúc ấy, Chúa Giê-xu trạc 30 tuổi. Ngài đến bên sông và răng đồng ý làm phép trầm mình cho ngài. Khi Chúa Giê-xu vừa trầm mình xuống nước, ngài bắt đầu cầu nguyện. Thế rồi Chúa Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Giê-xu trong hình thể giống chim bồ câu, và có tiếng từ trời nói rằng: Này là con yêu dấu của ta, con làm ta rất hài lòng. Vào lúc Chúa Giê-xu khởi sự rao giảng, ngài trạc 30 tuổi. Rồi Chúa Giê-xu được Thánh Linh đưa vào nơi hoang dã. Ở đó ngài bị quỷ vương cám dỗ trong 40 ngày. Suốt thời gian đó ngài nhịn ăn. Ngài đang rất đói khi quỷ vương đến và nói với ngài rằng:
Nếu ông là con Đức Chúa Trời, hãy khiến hòn đá biến ra bánh đi.
Chúa Giê-xu lấy lời Kinh Thánh mà đối đáp với quỷ vương:
Lời Kinh Thánh chép, người ta sống không phải chỉ vì đồ ăn, mà là bằng lời của Đức Chúa Trời.
Có lúc quỷ vương đưa Chúa lên trên cao và chỉ cho ngài thấy các vương quốc trên thế giới và nói:
Tôi sẽ cho ông quyền lực và mọi sự phú quý này. Cả thế giới ở trong tay tôi. Tôi muốn cho ai thì cho. Chỉ cần thờ tôi, ông sẽ có hết mọi thứ.
Lời Kinh Thánh chép, ngươi hãy thờ phượng Chúa là Thượng Đế và chỉ phụng sự một mình ngài.
Cuối cùng, quỷ vương đưa ngài đến Jerusalem, lên chót vót nóc đền thờ và trích dẫn Kinh Thánh:
Nếu ông là con Đức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, vì lời Chúa phán, Đức Chúa Trời sẽ sai thiên thần bảo trọng ông. Lại phán rằng, tay thiên thần sẽ đỡ ông, ngay cả đá cũng không làm trầy chân ông.
Ngươi đừng thử thách Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi.
Khi sự thử luyện tâm linh đã chấm dứt, Chúa theo hướng Bắc mà trở về Nazareth, là nơi ngài ở trong suốt thời thơ ấu. Vào ngày nghỉ cuối tuần được gọi là ngày Sa-bát, như thường lệ, Chúa vào trong một nhà hội là nơi dùng để thờ phượng và dạy đạo. Ngài được chủ nhà hội mời đọc kinh văn:
Kìa, thần của Chúa ngự xuống trên tôi, vì ngài đã chọn tôi đặng đem tin mừng đến cho người khó nghèo. Ngài đã sai tôi đến để tuyên bố phóng thích cho tội nhân và làm sáng mắt cho người mù lòa, trả lại tự do cho người bị áp bức, và tuyên cáo với mọi người là thì giờ Chúa cứu rỗi dân ngài đã điểm.
Nói hay quá.
Hôm nay đây, đoạn kinh văn đó đã ứng nghiệm đúng như anh em vừa nghe đọc.
Lời Chúa đã ứng nghiệm.
Nhưng chỉ có đấng cứu thế mới có thể làm tròn lời hứa.
Làm sao biết đây?
Hẳn các ông sẽ nhắc lại câu tục ngữ: thầy thuốc tự cho thuốc. Các ông cũng sẽ nói rằng: hãy làm ở quê nhà mình những việc nghe nói là ông đã làm ở Capernaum. Nghe tôi nói đây, không vị tiên tri nào được quê nhà mình hoan nghênh hết.
Tiên tri à? Lòng ngu thật, xúc phạm quá.
Ông ta tự cho mình là ai?
Ông ta không phải là con trai hết thì bọc sao? Hãy đuổi hắn ra khỏi đây. Hãy tự hơi đi.
Dân chúng muốn ném Chúa xuống vực thẳm, nhưng ngài lướt qua giữa đám đông và tiếp tục đi. Khi công vụ của Chúa Giê-xu đã tiến triển, ngài bắt đầu nhóm họp các môn đồ là những người được đào tạo để truyền bá tin tức về vương quốc của Đức Chúa Trời sắp đến. Trên biển Galilê nhỏ bé, ngài tìm thấy vài người đánh cá đang giặt lưới. Tên của họ là Simon Phêrô, Jacques và Jean, và bên cạnh họ là hai thuyền đánh cá.
Bình an cho anh em.
Thưa thầy,
Xin lấy thuyền chở thầy đi, Simon.
Dạ được chứ, để chở thầy đi.
Hãy chèo thuyền ra khơi chỗ nước sâu, rồi anh em và các bạn chài hãy thả lưới đánh cá.
Thưa thầy, chúng tôi đã đánh cá thâu đêm mà chẳng được gì. Nếu thầy nói vậy, tôi sẽ thả lưới xuống.
Sơn cơ! Sơn!
Chúa Giê-xu lên thuyền, họ vâng theo lời chỉ dạy của Ngài. Cá tuôn vào lưới đến nỗi gần đứt.
Sơn cơ! Sơn! Mang thuyền lại đây, giúp chúng tôi!
Không được, chúng tôi đang bận tay.
Đủ rồi đấy. Đủ rồi đấy.
Phép lạ này làm cho Phêrô bàng hoàng. Ông khiêm tốn quỳ gối xuống trước Chúa Giê-xu, muốn tôn kính và chiêm ngưỡng Ngài.
Lạy Chúa, xin giang xa tôi. Tôi là một người tội lỗi.
Đừng sợ chi hết. Từ nay anh em sẽ là tay đánh lưới người.
Chúa Giê-xu đi đến đâu người ta cũng vây chung quanh Ngài, từ khắp xứ Giu-đê, Giê-ru-sa-lem và cả vùng ngoại thành. Nhiều người đến xin Chúa chữa lành bệnh tật hoặc đang bị tà ma ám. Ai nấy đều muốn được chạm vào Chúa Giê-xu, quyền năng từ nơi Ngài xuất ra và chữa lành nhiều người.
Cứu tôi, Giê-xu!
Chúng tôi cần Chúa lắm!
Những người khác thì đến để được nghe Ngài giảng. Họ rất quan tâm đến sứ điệp Ngài trình bày về nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán thẳng vào lòng họ, sửa sai người này khiến người kia phải tức giận, nhưng đem lại lợi ích cho đời sống của tất cả những ai nghe theo Ngài. Rồi Chúa Giê-xu nói đến việc được Đức Chúa Trời yêu thương và ban phước.
Phước cho ai nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phước cho ai hiện đang đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho ai hiện đang khóc, vì sẽ vui cười.
Cảm ơn Chúa.
Phước cho ai bị người ta ghen ghét, loại bỏ và sỉ nhục, bị gán là phường gian ác. Hãy vui lên và nhảy múa đi khi sự thể như thế, vì họ sẽ được trọng thưởng trên trời, vì tiền nhân cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.
Rồi Chúa Giê-xu lặp lại những lời cảnh cáo mà những tiên tri thời xưa đã nói.
Khốn cho ai hiện đang giàu, đang hưởng thụ cuộc sống thoải mái.
Ông ta không muốn giàu có đâu. Chắc ông ta bị tâm thần quá.
Khốn cho ai hiện đang cười, vì họ sẽ than thở khóc lóc.
Những lời Chúa nói thường ngược lại với điều người đang nghe Ngài mong đợi.
Khốn cho ai được người ta ca tụng, vì tiền nhân cũng đã nói về các tiên tri giả giống như thế. Này, các con nghe ta nói đi, hãy yêu kẻ thù mình.
Sao? Yêu thương kẻ thù à? Còn hoàng đế thì sao?
Hãy làm điều tốt cho ai ghét anh em, chúc phước cho ai rủa anh em, và cầu nguyện cho ai nghi ngờ anh em. Nếu ai tát một bên má anh em, hãy để cho họ vả luôn má bên kia. Nếu ai lột áo khoác anh em, hãy để cho họ dùng luôn cả áo trong. Hãy ban cho mọi người kêu xin anh em. Và này, nếu ai lấy chi của anh em, đừng đòi lại làm gì. Hãy làm cho người khác điều chi anh em muốn người khác làm cho mình.
Nhưng chắc chắn là Ngài không có ý nói về người La Mã đâu.
Hay còn tệ hơn nữa là người Samari đáng khinh. Ngay cả Chúa cũng không thương họ nổi.
Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Đừng lên án thì anh em khỏi bị lên án. Hãy tha thứ thì anh em sẽ được tha thứ.
Xin dựng lối chúng tôi, Chúa ơi.
Nếu anh em chỉ yêu người nào yêu mình, thì làm sao anh em được phước? Ngay cả tội nhân cũng yêu người nào yêu họ. Nếu anh em làm tốt cho người nào cũng làm tốt cho mình, thì làm sao anh em được phước? Ngay cả tội nhân cũng làm thế.
Xin thầy hướng dẫn tôi.
Hãy yêu kẻ thù mình và làm điều tốt cho họ. Hãy cho mượn mà không cần trả, thì anh em sẽ được trọng thưởng, vì anh em sẽ là con cái đấng chí cao. Vì Ngài nhân lành cả với người vong ân lẫn kẻ ác. Hãy thương xót như cha của anh em hay thương xót.
Người ta rất ngạc nhiên vì lời dạy dỗ của Chúa. Họ cũng bị chấn động vì những hành động của Ngài. Một ngày kia, khi đi qua trung tâm mua bán xô bồ tại Campenau, Chúa Giê-xu thấy một người thâu thuế tên Matthieu đang ngồi tại bàn thâu thuế. Matthieu thâu thuế của những người mua bán trong thành phố.
16, 17, 18, 19, 20. 20.
Tôi có chừng đó.
Chỉ có chừng đó thì nghĩ lý gì?
Hắn là một tay lừa đảo.
Kẻ phản bội lừa đảo chúng tôi.
Vì những người thâu thuế như Matthieu lừa đảo chính dân tộc của mình, nên hầu hết người Do Thái đều ghét ông và không muốn có liên hệ gì với ông. Nhưng Chúa Giê-xu đã trực tiếp nói với Matthieu:
Hãy theo thầy.
Vâng, thưa thầy.
Khi đã dành thì giờ thâu đêm trò chuyện riêng với Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã chọn 12 người để trở thành những người thân thiết nhất với Ngài là các môn đồ, là những người Ngài đặc biệt chuẩn bị để rao truyền tin lành của Ngài. Trong số những người đánh cá, Ngài chọn Phêrô, André và Jean. Ngài cũng chọn Philip và Barthélemy, cùng với Matthieu người thâu thuế, Thomas và Jacques con trai của Alphê. Cuối cùng Chúa Giê-xu chọn Simon, được gọi là Celot, Judas con trai của Jacques và Judas Iscariot là kẻ phản bội. Trong khi giới bình dân ngày càng yêu thích Chúa, thì những lãnh đạo tôn giáo bắt đầu lo âu về những lời dạy đặc biệt của Ngài và mối quan hệ của Ngài với những lớp người cặn bã của xã hội. Nhưng có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Simon người Pharisee là một lãnh đạo tôn giáo. Simon đã bày tỏ sự tò mò muốn biết về Chúa Giê-xu với người bạn của mình.
Tôi muốn biết người đàn ông này.
Ông xem Ngài có thể là đấng cứu thế không?
Nên Simon mời Chúa Giê-xu dự buổi tối vì muốn biết Ngài có phải là đấng được chọn mà người Do Thái đang mong đợi hay không. Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài đến nhà Simon và tháo giày để ngoài cửa. Họ đi vội vào nơi ăn tối và Chúa Giê-xu được mời ngồi gần bên người chủ tiệc.
Bọn trẻ lại tới. Này, đi đi, hãy ghe đây. Cút! Tụi nó quá quắt hết chỗ nói.
Ai nấy ngồi vào bàn và chờ đợi để được phục vụ.
Cô ta sắp làm gì đấy? Tôi không biết.
Một phụ nữ có đời sống trụy lạc bước vào phòng, có đem theo một chai dầu thơm. Cô ta nghe rằng Chúa Giê-xu đang ăn tối tại nhà này.
Nó đang làm gì vậy?
Người phụ nữ chạy vội đến Chúa Giê-xu, lấy nước mắt mà rửa bàn chân lấm bụi đường của Ngài, lại lấy tóc mình lau chân Ngài và hôn chân Ngài. Simon tự nhủ:
Nếu ông ấy thật là một tiên tri, hẳn phải biết con đàn bà đang tiếp xúc với ông ấy là ai. Hẳn phải biết cái loại người lăn loạn như nó chứ.
Người phụ nữ mở nắp và đổ dầu thơm lên chân Chúa Giê-xu như một hành động tôn thờ. Chúa Giê-xu nhìn người chủ tiệc rồi nói:
Tôi biết người này là ai rồi, Simon. Để tôi kể chuyện ông nghe. Người chủ nợ kia cho hai con nợ vay tiền. Một người nợ 500 đồng bạc, còn người kia nợ 50 triệu. Cả hai đều không có tiền trả nợ và cả hai đều được tha. Ai là người thương chủ nợ hơn?
Tôi thiết nghĩ ấy là người được tha nợ nhiều hơn.
Ông nói đúng. Ông thấy người này chứ? Tôi đã vào nhà ông. Ông không cho tôi nước rửa chân. Còn người ấy lấy nước mắt mình rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông không hôn mừng tôi đến, nhưng người ấy không ngừng hôn chân tôi. Ông không xức dầu trên đầu tôi, còn người ấy lấy dầu thơm xức chân tôi. Tôi nói cho ông nghe, người ấy biểu lộ tình thương đậm đà, chứng tỏ tội lỗi rất nhiều của chị ấy đã được tha. Còn ai được tha ít, chỉ biểu lộ ít tình thương.
Rồi Chúa nói thẳng với người phụ nữ:
Tội lỗi chị đã được tha, đức tin của chị đã cứu chị. Hãy đi cho bình an.
Những kẻ mua bán, người đánh cá và những lái buôn đều đến Galilee để nghe Chúa giảng dạy. Giữa vòng đám dân đông đảo đó cũng có những nông dân là người hiểu rõ vụ thu hoạch bất thường như thế nào. Họ đã mang lại một cơ hội cho Chúa Giê-xu giảng dạy về vương quốc của Đức Chúa Trời.
Một người gieo giống kia ra đi gieo giống. Vừa khi người ấy rải hạt, một số hạt rơi dọc đường bị dẫm lên. và chim trời đã ăn hết. Một số rơi trên đá sỏi, và khi mọc lên liền bị héo vì thiếu ẩm ướt. Một số hạt giống rơi giữa gai gốc, gai gốc với cây con cùng tăng trưởng nên nghẹt ngòi. Một số hạt giống rơi vào đất tốt, và cây lúa trổ bông kết hạt, 100 hạt mỗi cây.
Những môn đồ gần gũi với Chúa Giê-xu kéo Ngài ra riêng để nhờ Ngài trả lời những câu hỏi mà câu chuyện ngụ ngôn đã làm họ thắc mắc.
Thưa Thầy, sao Thầy hay giảng ngụ ngôn mỗi khi quần chúng tới gần?
Anh em đã được ban ơn hiểu biết những bí nhiệm của nước trời, còn với những người khác phải dùng đến ngụ ngôn, vì họ có thể nhìn nhưng không thấy, và nghe nhưng không hiểu.
Trong tâm trí mỗi môn đồ hiện lên một cảnh tượng quen thuộc. Một nông dân đem hạt giống trong thúng ra rải, và một đầy tớ trong gia đình gieo hạt giống vào trong thửa đất tốt.
Ý nghĩa ngụ ngôn là như vậy. Hạt giống là lời Đức Chúa Trời. Hạt giống rơi dọc đường tượng trưng cho người nghe, nhưng bị quỷ vương đến lấy sứ điệp khỏi lòng họ, để giấu họ khỏi niềm tin và ơn cứu rỗi. Còn hạt giống rơi trên đá sỏi tượng trưng cho người nghe sứ điệp mà vui sướng tiếp nhận, nhưng họ không đâm rễ, nên chỉ có niềm tin nhất thời, và khi kỳ thử thách tới, họ rơi rớt hết. Còn hạt giống rơi trên gai gốc tượng trưng cho người nghe, nhưng nỗi lo lắng, giàu có và sự quan lạc đời này bủa vây làm cho nghẹt ngòi, và nó chẳng hề kết trái được. Và hạt giống rơi trên đất tốt tượng trưng cho người nghe sứ điệp, đồng thời giữ gìn nó với lòng trung thành và vâng phục, và kiên trì đến chừng kết quả.
Chúa Giê-xu nhấn mạnh bài học này với một ví dụ nữa rút tỉa từ đời sống hàng ngày tại Galilee.
Không ai thắp đèn mà lấy chậu úp lại, hoặc để nó xuống gầm giường, thay vì phải cắm nó trên giá đèn, hầu cho ai nấy khi bước vào đều có thể thấy ánh sáng. Điều che giấu nào cũng sẽ được đưa ra công khai, điều bưng bít nào cũng sẽ được tìm thấy và đưa ra ánh sáng.
Xin Thầy hướng dẫn tôi.
Hãy cẩn thận về cách mình nghe, vì ai có sẽ được cho thêm, ai không có cũng sẽ bị lấy luôn, ngay cả điều nhỏ bé mà họ tưởng mình có.
Thưa Thầy, mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, họ muốn gặp Thầy.
Mẹ và các em Thầy là người nghe Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài.
Một ngày kia, Chúa Giê-xu và những môn đồ thân thiết của Ngài bước lên một chiếc thuyền, dự định chèo qua bờ bên kia của biển hồ Galilee. Là biển nhỏ nhưng đôi khi rất nguy hiểm.
Dường như có một cơn bão đang tới.
Cơn bão này dữ dội lắm. Tát nước đi.
Cơn bão ập tới làm cho chiếc thuyền như muốn lật úp, như muốn ném người trên thuyền xuống biển. Tuy vậy, Chúa Giê-xu vẫn đang ngủ say.
Thầy ơi! Thầy ơi! Sắp chết chìm rồi! Thầy ơi! Thuyền sắp bể rồi! Có lẽ chúng ta chết mất! Sóng gió lúc ập chúng tôi! Thuyền sắp đắm! Hãy cứu chúng tôi! Thầy ơi!
Chúa Giê-xu đứng dậy truyền cho sóng gió, và Ngài làm yên cơn bão.
Chúng ta được cứu rồi! Hay quá!
Niềm tin anh em đâu?
Khi biển đã lặng, Chúa Giê-xu và các môn đệ chèo thuyền đến Gadara. Khi thuyền vào gần đến bờ, xa xa bên triền núi ven biển, họ thấy một bầy heo. Chúa Giê-xu bước lên đất liền. Ngài gặp một người nam trần truồng bị quỷ ám té xuống đất ngay trước mặt Ngài.
Chúa Giê-xu, con của Đấng Chí Cao, Ngài muốn làm gì tôi?
Tôi gan ngài, đừng hình phạt tôi.
Tên ngươi là gì?
Quân đoàn, chúng tôi gian chúa, xin đừng đuổi chúng tôi xuống vực sâu. Hãy cho chúng tôi vào, nhập vào bầy heo.
Chúa Giê-xu ra lệnh cho những con quỷ ấy nhập vào bầy heo gần đó. Chúng vâng lời và bầy heo xô nhau đến vách núi.
Ê, lại đây!
Dừng lại! Dừng lại!
Lại đây!
Bầy heo từ trên vách núi đâm đầu xuống biển và chết chìm, để lại đằng sau chúng những người chăn heo đang tức giận.
Rút khỏi đây ngay! Ông phụ tỷ kia! Xéo đi! Rút khỏi đây đây!
Lúc bấy giờ, người thanh niên đã từng bị điên khoác một tấm vải quanh người và đến ngồi bên chân Chúa Giê-xu. Gương mặt anh lộ vẻ bình an rạng rỡ vì đã được thoát khỏi quỷ dữ.
Con sẽ theo ngài dù ngài đi đâu. Cho con đến với ngài.
Hãy về nhà, thuật lại điều Đức Chúa Trời làm cho con.
Và người thanh niên làm y như lời Chúa truyền bảo. Bất cứ nơi nào anh đến trong vùng Gadara, anh đều thuật đi thuật lại câu chuyện anh được giải thoát và Chúa Giê-xu đã biến đổi cuộc đời anh ra sao. Trong một thành phố bận rộn tại Capernaum bên bờ hồ Galilee, Chúa Giê-xu tìm thấy đám thính giả đã sẵn sàng để nghe ngài dạy dỗ về nước trời. Đột nhiên từ giữa đám đông, một người đàn ông tên Giai-ru chạy tất tả đến gặp ngài. Ông là quan cai coi nơi thờ phượng địa phương của người Do Thái.
Giê-xu, Giê-xu, xin ngài cứu con gái độc nhất của tôi. Thầy, xin thương xót, nó mới 12 tuổi đầu đang hấp hối, xin đói đến tôi.
Đám đông cứ ở đấy và Chúa Giê-xu cùng đi với viên chức nọ về nhà ông. Trên đường đi, một người bạn trong gia đình chạy đến nói:
Giai-ru lấy làm tiếc, con gái ông đã mất, đừng làm phiền thầy nữa.
Giê-xu,
đừng sợ chi hết, chỉ cần tin con ông sẽ khỏe lại.
Lời Chúa nói làm an lòng Giai-ru và họ cứ tiếp tục đi về nhà. Một nhóm người than khóc mướn đã đến đó rồi, đấm ngực trong sự đau buồn. Nhưng khi họ vừa vào đến sân, Chúa Giê-xu mời họ ra ngoài và chỉ cho phép Giai-ru, vợ ông và ba môn đồ thân thiết của ngài là những người đánh cá có tên Phi-e-rơ, Giăng và Giác-cơ cùng bước vào trong nhà. Họ thấy đứa bé gái đang nằm trên giường. Chúa Giê-xu cúi xuống, cầm tay đứa bé và nói rằng:
Đừng khóc nữa, nó không chết đâu, mà chỉ đang ngủ thôi. Con, thức dậy.
Đứa bé mở mắt và ngồi dậy như người khỏe mạnh.
Nó dậy kìa, con gái của tôi, nó sống lại rồi.
Cho nó ăn chút gì đi. Ta dặn con, đừng nói cho ai chuyện vừa qua nhé.
Chúa Giê-xu cứ tiếp tục dạy về vương quốc của Đức Chúa Trời cho đến khi mặt trời lặn sau những ngọn đồi Galilee. Nhưng đoàn dân đông đến mấy ngàn người vẫn ngồi yên lắng nghe.
Thưa Thầy, xin cho dân chúng về để họ có thể vào làng và các nông trang quanh đây tìm cái gì ăn và chỗ ngủ, vì đây là nơi hẻo lánh.
Chính anh em hãy cho họ đồ ăn.
Nhưng chỉ còn 5 cái bánh và 2 con cá.
Chúa Giê-xu bảo các môn đồ cho đoàn dân ngồi thành những nhóm 50 người. Rồi ngài đưa tay lên cầu nguyện.
Xin cảm ơn Chúa là Thượng Đế, vua của hoàng vũ, đấng khiến cho đất sinh ra lương thực.
Chúa Giêsu chia bánh và cá, bỏ đầy vào giỏ các môn đồ để họ phân phát cho đoàn dân. Năm ngàn người nam với phụ nữ và trẻ con đều ăn no nê và thỏa mãn.
Ấy là một phép lạ.
Thật là một phép lạ.
Ấy là một phép lạ, không thể tin nổi.
Các môn đồ của Chúa qua lại giữa đoàn dân đi lượm những mẫu bánh thừa, và họ thu được 12 giỏ đầy. Một ngày kia, Chúa Giêsu đang cầu nguyện riêng, môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài, và Ngài đã hỏi họ một câu hỏi.
Còn dân chúng nói Thầy là ai?
Phê-rơ trả lời thay cho tất cả.
Có người nói Ngài là Giăng-báp-tít, có kẻ khác nói Ngài là Ê-li, còn một số người khác nói Ngài là tiên tri đời xưa vừa mới tái thế.
Anh em thì sao? Anh em nói ta là ai?
Ngài là Chúa cứu thế.
Đừng nói cho ai nghe điều này. Con người phải chịu nhiều đau đớn và bị khước từ. Ngài sẽ bị giết chết, nhưng sau đó ba ngày sẽ được sống lại.
Chúa Giêsu đã nói trước về cái chết của Ngài. Ngài sẽ bị đóng đinh trên cây gỗ. Ngài cũng hứa rằng sau ba ngày Ngài sẽ sống lại từ cõi chết. Nhưng những người theo Ngài không hiểu.
Ai trong anh em muốn theo ta?
Thưa Thầy, con xin theo Thầy. Trước tiên cho con đi về để chào từ giã gia đình con.
Ai bắt đầu cầm cày mà còn ngoảnh nhìn lại đằng sau thì không xứng hợp với nước trời. Nếu ai muốn đến với ta phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì người nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn người nào mất sự sống mình vì lợi ích ta thì sẽ được cứu. Nếu có ai chinh phục cả thế giới mà lại mất linh hồn mình.
Những phép lạ mà Chúa Giêsu thực hiện đã hỗ trợ cho lời xưng nhận rằng Ngài chính là con Đức Chúa Trời. Những môn đồ của Ngài nhận biết Ngài là Đấng Mêsia, tức là Đấng được Đức Chúa Trời chọn. Một buổi chiều kia, Chúa Giêsu đem họ lên đỉnh núi Hác-môn. Buổi tối mùa hạ hôm đó chợt trở nên mát mẻ. Ngài chọn ba môn đồ thân cận là Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng cùng lên núi để cầu nguyện.
Ô, núi thật cao, tôi kiệt sức rồi. Tôi cũng vậy, mệt quá.
Ba môn đồ ngủ thiếp đi. Nhưng trong lúc Chúa Giêsu đang cầu nguyện, diện mạo Ngài biến đổi. Áo Ngài trở nên rực sáng và trắng toát.
Phê-rơ ơi, chuyện gì kia?
Các môn đồ đang ngủ đã thức, chợt thấy hai tiên tri thời xưa là Môi-se và Ê-li đang nói chuyện với Chúa Giê-xu.
Ngài sẽ hoàn thành ý Đức Chúa Trời.
Ngài sẽ chết ở Giê-ru-sa-lem.
Khi hai người đã từ giã, Phê-rơ bèn thưa với Chúa Giê-xu.
Thưa Thầy, chúng ta ở lại đây tốt biết mấy. Ta dựng ba cái lều, một cho Ngài, một cho Môi-se và một cho Ê-li.
Đang lúc đó có một đám mây sáng rực bao phủ đỉnh núi, làm các môn đồ hoảng sợ. Và từ trên mây có tiếng phán: đây là con ta Đấng được chọn, hãy nghe theo Ngài. Sau sự kiện lạ thường đã xảy ra trên núi, Chúa Giêsu cùng với Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng trở lại với các môn đồ khác. Có một đám đông đang vây quanh một thanh niên bị quỷ ám.
Ngài đến đây! Ngài đây rồi!
Thầy ơi! Thầy ơi! Tôi xin Thầy đổi đến con trai tôi. Xin cứu nó. Vì nó là con trai một mà. Tôi đã gian xin môn đệ Thầy đuổi quỷ ra. Họ không làm được.
Ôi thế hệ vô tín và trụy lạc này, tôi ở với các người và cứu mang các người cho đến bao giờ? Mang con đến đây.
Vừa lúc ấy, tà linh quật người cậu xuống đất. Cậu lăn lộn dữ dội. Chúa Giêsu ra lệnh cho tà linh phải xuất ra. và ngay lúc ấy cậu ta được chữa lành.
Mặt nó hồng hào rồi, tuyệt quá, lạ lùng quá.
Chúa Giêsu thường hay đi riêng để cầu nguyện. Một ngày kia, các môn đồ đến cùng Chúa với một lời thỉnh cầu quan trọng.
Xin vậy con cầu nguyện như dân đã dạy các môn đệ người. Hãy cầu nguyện như vậy: Lạy Cha chúng con trên trời, danh Cha được tôn thánh khắp nơi. Xin nước Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con đủ ăn hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, để chúng con cũng tha mọi người mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều dữ.
Khi các môn đồ cùng Ngài đi từ làng này đến làng kia, Ngài thường hay dừng lại để dạy họ những bài học khác nhau về sự cầu nguyện, là những bài học rất quan trọng họ cần phải học.
Hãy xin, anh em sẽ được. Hãy tìm, anh em sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở cho anh em. Vì hễ ai xin sẽ nhận được, ai tìm kiếm thì sẽ gặp, và hễ ai gõ thì cửa sẽ được mở.
Ý Chúa muốn nói gì?
Ai trong anh em làm cha là cho con mình rắn khi con mình xin cá, hoặc bọt cạp khi con mình xin trứng? Anh em vốn xấu mà còn biết cho con cái mình điều tốt, huống hồ gì Cha trên trời là đấng sẽ ban Thánh Linh cho người cầu xin Ngài.
Vào một dịp khác khi đang dạy đạo, Chúa Giêsu đã bày tỏ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho những ai chịu lắng nghe.
Vì trời và đất biến mất đi còn dễ dàng hơn là xóa bỏ bất cứ một tiểu tiết nào dù cực nhỏ trong luật pháp. Thầy bảo cho các anh em biết, nhiều tiên tri và vua chúa muốn thấy điều anh em thấy mà không thấy được, và muốn nghe điều anh em nghe mà không nghe được.
Một người có quyền hành trong giới lãnh đạo tôn giáo đang ngồi giữa đám đông muốn thử Chúa Giêsu, nên hỏi rằng làm thế nào họ có thể sống đời đời với Đức Chúa Trời sau khi qua đời.
Tôi nên làm chi? Lời Kinh Thánh đã nói gì? Ông giải thích Kinh Thánh ra sao?
Hãy yêu Chúa là Đức Chúa Trời, cả lòng anh, cả linh hồn anh, cả sức lực anh, với cả tâm trí anh. Và hãy yêu người lân cận như chính mình anh.
Ông nói đúng, hãy làm đi, ông sẽ sống.
Thầy dạy luật biết rằng Chúa Giêsu đã trả lời rất đúng, nhưng trong đám đông vẫn có nhiều người tiếp tục thách thức Ngài.
Người lân cận là ai?
Không phải chiến sĩ.
Còn hoàng đế thì sao?
Vì Chúa biết rằng loài người thường không thích những người khác biệt mình, nên Chúa bắt đầu kể cho họ nghe một câu chuyện. Thính giả của Ngài dễ dàng hình dung cảnh con đường sa mạc vắng vẻ chạy từ Jerusalem đến thành Jericho, là nơi những du khách bất cẩn hay gặp nạn, vì có những băng cướp thường ẩn nấp đằng sau những vách núi gần đó.
Một ngày kia, có một người đi từ Jerusalem đến Jericho, bị bọn cướp tấn công, bị trấn lột, đánh đập, người nằm đó gần chết. Nhằm lúc ấy, có một thầy tế lễ đi qua, phát hiện ra nạn nhân, thì lảng tránh qua bên kia đường. Cũng trên con đường ấy, có một người Lê Vi đến đó, bước tới và quan sát nạn nhân, rồi cũng lảng tránh qua bên kia đường. Nhưng một người Samari đi lại trên con đường đó, tới gần nạn nhân. Thấy vậy, người Samari động lòng thương xót.
Không thể được.
Không thể nào được.
Một người Samari hả? Thầy đùa rồi. Làm sao một kẻ ngoại đạo lại giúp đỡ một người Do Thái được?
Ông bước tới bên nạn nhân, thoa dầu và bóp rượu rồi băng bó các vết thương. Xong ông đỡ nạn nhân lên lưng lừa của mình, chở đến quán trọ và săn sóc cho. Qua bữa sau, ông đưa 2 đồng bạc cho chủ quán và dặn dò chăm sóc cho nạn nhân. Ông nói tiếp, bận trở về tôi sẽ trả hết mọi phí tổn. Trong 3 người này, ai là người đã hành động như thể người lân cận với nạn nhân bị bọn cướp tấn công?
Là người tử tế với nạn nhân.
Chúa Giêsu nhìn họ mỉm cười và nói rằng, ông hãy làm như vậy. Trong khắp vùng Galilee, dân chúng nhóm lại đông đảo bất cứ nơi đâu Ngài có mặt. Dân chúng mong mỏi gặp vị thầy đầy lòng thương xót và nghe sứ điệp đầy quyền năng của Ngài.
Thầy bảo anh em, đừng lo lắng chuyện lấy gì ăn để sống.
cũng đừng lo chuyện lấy gì mặc che thân. Vì sự sống quý hơn đồ ăn, và thân thể quý hơn đồ mặc. Hãy xem loài quạ, chúng chẳng gieo cũng chẳng gặt, không kho tàng cũng không dựa lẫm, Đức Chúa Trời còn nuôi chúng. Huống hồ anh em quý hơn loài chim biết bao.
Nhưng chắc chắn là chúng tôi phải lo cho mình chứ.
Vì có ai nhờ lo âu mà kéo dài đời mình thêm khoảnh khắc không? Việc nhỏ như thế còn không làm nổi, sao anh em còn lo lắng đủ điều?
Ngài nói nữa đi, Chúa ơi.
Hãy xem các loài hoa huệ mọc thế nào, chẳng kéo chỉ hay dệt tơ. Long bào Salomon dù lộng lẫy cũng không so nổi một cánh hoa. Đức Chúa Trời khoác bộ cánh đẹp cho loài cỏ dại nay còn mai chụm lửa, huống hồ anh em sẽ mặc đẹp dường nào. Hỡi kẻ ít niềm tin,
cho con thêm niềm tin.
Nếu anh em có niềm tin lớn bằng một hạt cải, anh em hãy nói với cây dâu này rằng: hãy bật gốc mình lên đi, rồi mọc lại giữa biển cả, nó cũng sẽ vâng lời anh em.
Mặc dầu lời giáo huấn của Ngài thách thức đối với những người trưởng thành, nhưng phong cách dịu dàng của Ngài rất thu hút trẻ con, chúng ngồi nghe dưới chân Chúa.
Sự cám dỗ phạm tội chắc sẽ tới, nhưng khốn cho kẻ tiếp tay nó. Tốt hơn hết là cột cổ kẻ đó vào tảng đá mà quăng xuống biển, còn hơn là để nó làm cớ cho một trẻ nhỏ phạm tội.
Những gương mặt háo hức dán mắt nhìn và chăm chú lắng nghe Ngài, dù có khi họ chẳng hiểu gì cả.
Này anh em, nước trời giống như là gì? Nó giống như vậy: một người kia lấy một hạt cải giống đem gieo trong vườn mình, cây con lớn lên trở nên cây lớn, và đàn chim làm tổ trên cành nó.
Hãy chỉ rõ cho chúng tôi thấy nước trời ở đâu.
Nước trời không đến như cách thông thường có thể trông thấy được. Sẽ không ai nói: kìa, nước ở đó, hoặc nước ở đây. Vì cớ nước trời ở trong lòng các ông. Sẽ tới lúc anh em ước mong được thấy một ngày trong chuỗi ngày của con người, nhưng anh em sẽ không thấy. Như ánh chớp xé bầu trời và tia chớp nhán từ đỉnh trời đến chân mây, ngày của con người sẽ hiện đến như thế. Nhưng trước hết, Ngài phải chịu nhiều nỗi đau đớn và bị người đương thời khước từ.
Một buổi sáng nọ, khi Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài chuẩn bị đi, một lãnh đạo trong nhà hội chạy theo họ và quỳ phủ phục trước Chúa Giê-xu. Người này muốn biết làm thế nào ông có thể sống mãi mãi với Chúa sau khi qua đời.
Thầy trọn lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu?
Sao lại gọi là trọn lành? Không ai trọn lành trừ ra Đức Chúa Trời. Ông chắc biết các điều răn: ngươi chớ phạm tội ngoại tình, ngươi chớ giết người, ngươi chớ làm chứng dối. Hãy kính hiếu với cha mẹ ngươi.
Kể từ thời thơ ấu, tôi luôn vâng giữ các điều răn.
Hãy còn một điều nữa mà ông phải làm. Ông phải bán hết gia sản mà bố thí cho người nghèo, thì ông sẽ có nhiều của cải trên trời. Rồi hãy đến mà theo tôi.
Người giàu có cúi đầu ra đi rất buồn bã. Chúa Giê-xu nhìn theo. Và nói cùng các môn đồ của Ngài rằng:
người giàu có mà vào trong nước trời thật là khó biết dường nào. Người giàu có mà vào trong nước trời còn khó hơn là một con lạc đà mà chui qua lỗ cây kim mai.
Vậy ai sẽ được cứu?
Việc gì loài người không thể làm được thì Đức Chúa Trời làm được.
Vì những lời giáo huấn lạ thường của Ngài về Đức Chúa Trời và lòng thương xót của Ngài đối với những người bị xã hội coi khinh, nên đi đến đâu Chúa Giê-xu cũng có một đoàn dân rất đông đi theo Ngài. Một ngày kia, khi Ngài và các môn đồ đến gần một thành phố nhỏ, là nơi có người ăn xin mù lòa ngồi bên vệ đường.
Này, có chuyện gì vậy? Ai đang đến đây?
Chúa Giê-xu người Nazareth đang qua đấy.
Giê-xu! Giê-xu! Con của David, xin hãy thương xót tôi.
Ông muốn tôi làm chi cho ông đây?
Tôi muốn được sáng mắt lại.
Nhìn đi, đức tin ông đã chữa lành ông.
Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. tôi thấy rồi.
Chúa Giêsu đi qua thành Jericho để đến Jerusalem dự lễ vượt qua. Đám dân đông đảo vui mừng đón chào Ngài ở khắp mọi nơi. Dân chúng đến xin Ngài chỉ cho thấy cách tha tội và lối vào nước trời.
Xin dựng lối chúng tôi, Chúa ơi.
Lạy Chúa, lạy Thầy, xin cứu tôi.
Có một người thâu thuế giàu có nhưng bất lương tên Zacchê đang sống tại thành Jericho. Ông rất nóng lòng được thấy Chúa Giêsu, nhưng vì là người rất thấp nên không thể thấy gì qua đám đông dày đặc. Ông phải leo lên một trong những cây to hai bên đường, kiếm một chỗ cao hơn những người khác.
Đó là người thâu thuế mà.
Chúa Giêsu dừng lại bên cây đó và nhìn lên.
Xuống đi mau Zacchê, vì hôm nay tôi phải ghé lại nhà ông.
Nhà tôi? Ai mà muốn ở nhà ông đó?
Làm sao Zacchê biết Chúa Giêsu?
Quá đỗi vui mừng, Zacchê tuột xuống đất và sung sướng tiếp Chúa vào nhà. Nhưng đám đông hết sức ngạc nhiên. Lâu nay ai cũng biết mấy ông thu thuế là chuyên lừa gạt dân chúng. Không có nhà lãnh đạo tôn giáo nào lại đi gặp gỡ hàng người thay mặt chính quyền La Mã đáng ghét này. Lòng thương xót mà Chúa Giêsu bày tỏ với Zacchê đã làm cảm động lòng người giàu có này thật nhiều.
Hãy nghe, tôi cho phần nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi có gian lận gì của ai, tôi xin trả lại cho họ gấp 4 lần hơn.
Tôi không tin nổi, một người thu thuế đã đi hoàn trả tiền dư thuế. Không thể có chuyện đó.
Hôm nay ơn cứu rỗi đã vào trong nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham. Con người đã đến để tìm và cứu kẻ hư mất.
Gần đến Jerusalem, Chúa cởi trên lưng lừa con để vào thành. Điều này đã làm ứng nghiệm lời tiên tri cách đó 500 năm, nói về một vị vua chiến thắng, nhu mì cởi lừa vào thành. Đoàn dân đông chung quanh Chúa vui mừng vì Chúa vào thành xưng Ngài là vua.
Ôi Chúa, cứu tôi, cứu tôi.
Người này thật là một đấng tiên tri.
Xin Chúa chỉ tôi chân lý.
Bình an, vinh dự.
Vài nhà lãnh đạo tôn giáo bắt đầu phàn nàn với Chúa Giêsu.
Thưa Thầy, hãy truyền cho các môn đệ của Thầy im lặng.
Tôi bảo cho các ông biết, nếu họ mà im lặng thì chính những dân đá này sẽ tung hô:
Vua đang đến!
Ngài làm yên cơ bảo, chúc tôn con vua David.
Ngài đã chữa lành con gái tôi.
Ngài là vua.
Ngài đã mở mắt tôi.
Nhưng khi Chúa Giêsu đến gần thành Jerusalem, Ngài dừng lại và khi nhìn qua thành phố ấy, Ngài đã khóc khi dự báo về sự hủy diệt của thành này, bởi vì nhiều người không thừa nhận rằng Ngài là đấng Messiah của họ.
Ngày hôm nay, phải chi ngươi biết con đường đem lại sự bình an mà ngươi đã hoài công đi tìm. Những ngày mà kẻ thù nghịch ngươi sẽ tới, họ đắp lũy xung quanh ngươi, bao vây tấn công ngươi dữ dội từ khắp hướng. Và giữa dòng tường thành, họ sẽ tiêu diệt ngươi, ngươi và con cái ngươi. Họ sẽ không chừa lại cho ngươi một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác, vì cớ ngươi đã không nhận biết lúc nào ngươi sẽ được viếng thân.
Khi dân chúng ngày càng mến mộ Chúa Giêsu, những nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị của thành phố cũng ngày càng quan tâm đến những người đi theo Chúa hơn.
Tôi biết là nhiều người đã suy tôn ông ấy làm vua.
Là vua? Vua của ăn mày, bọn điếm, bọn cướp. Xưa ta từng thấy như vậy. Họ tới, tuyên bố đủ điều, rồi đi, rơi vào quên lãng.
Đừng có đuôi! Số người đi theo ông ta càng ngày càng đông. Dân chúng hâm mộ ông ấy. Họ nghĩ ông ấy là vua. Để tôi báo anh mối nguy cơ. Nếu người này mà làm mất an ninh hơn nữa, tôi buộc anh trách nhiệm.
Có lẽ anh đúng. Đã tới lúc đối đầu với người Galilê này.
Tuần lễ trước ngày lễ vượt qua là kỳ lễ tôn giáo đặc biệt tại Jerusalem. Chúa Giêsu đi ngang qua cổng vòm lớn của đền thờ và vào một cái sân rộng.
Tôi muốn mua 2 con chim bồ câu.
Về đây, có về tốt đây.
16, 17,
18,
19,
20.
Tôi có chừng đó.
Chỉ có chừng đó thì nghĩ lý gì?
Đền thờ là nơi để thờ phượng và cầu nguyện. Nhưng các thầy tế lễ đã cho phép một phần của nơi thánh trở thành cái chợ ồn ào ôm sờm, là nơi những người buôn bán quy đổi tiền bạc và bán các súc vật để người ta dâng lễ trong đền thờ. Chúa Giêsu rất giận, Ngài lật úp bàn đổi tiền và đuổi hết những người buôn bán ra khỏi nơi ấy.
Kinh Thánh chép rằng nhà ta sẽ là một nhà cầu nguyện, và các ngươi đã biến nó thành sào huyệt trộm cướp.
Ông ta đuổi mấy con vật của tôi. Ngăn lại, ngăn lại.
Kêu lên ra, kêu lên ra.
Mỗi ngày Chúa Giêsu đều dạy bảo trong đền thờ. Những thầy tế lễ cả và các thầy dạy luật lập mưu chống lại Ngài. Một lần kia, Ngài ngồi ngoài đền thờ để xem dân chúng dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Giữa vòng những người đến dâng, Chúa Giêsu thấy một bà quá rất nghèo dâng 2 đồng xu nhỏ.
Dân gì mà ít quá,
không thể hơn sao?
Thầy bảo anh em, bà quá nghèo khó đã bỏ vào nhiều hơn mọi người khác. Vì những người khác lấy của dư thừa trong số tài sản mình có làm lễ vật dâng lên, còn bà, nghèo như bà, đã bỏ hết những gì để sống còn ra mà dâng.
Và lúc ấy có một nhóm những lãnh đạo tôn giáo đến thách thức Ngài về thẩm quyền giảng dạy và làm phép lạ.
Nói đi, ông lấy quyền gì mà nói những điều này? Ai cho ông quyền đó?
Bây giờ để tôi hỏi ông một câu. Nói đi, quyền của dân hành lễ trầm mình từ Đức Chúa Trời hay loài người?
Các nhà lãnh đạo quay ra thì thầm bàn luận về công việc của Giăng Báp Tít.
Ta sẽ nói gì?
Nếu ta nói là từ Đức Chúa Trời, hắn sẽ nói tại sao? Các ngươi không tin rằng?
Nhưng nếu ta nói từ loài người, cả đám sẽ ném đá ta. Hết thảy đều quả quyết rằng là một tiên tri.
Ta không biết quyền đó từ đâu.
Tôi cũng không nói là tôi lấy quyền gì mà làm những điều này.
Biết các lãnh đạo tôn giáo này không phải là người chân thật, Chúa Giêsu không để ý đến họ và bắt đầu kể một câu chuyện.
Hồi đó, có một người trồng được một vườn nho và đem cho các tá điền thuê. Rồi xa nhà một thời gian khá dài, khi đã tới thời vụ hái nho, chủ sai đầy tớ đến các tá điền để thu hoạch hoa lợi mùa màng họ nộp tô. Nhưng các tá điền hành hung và đuổi đứa đầy tớ đó về tay không. Chủ bèn sai một đầy tớ khác. Nhưng các tá điền cũng lại hành hung, chửi rủa thậm tệ và đuổi đứa đầy tớ đó về tay không.
Ngài nói nữa đi, Chúa ơi!
Kế đó, chủ lại sai đứa đầy tớ thứ ba, nhưng các tá điền cũng đã thương nó và quăng nó đi. Vậy chủ vườn nho tự nhủ, ta sẽ làm gì? Ta sẽ phái con trai của ta đi. Chắc chúng sẽ cả nể con ta. Nhưng khi các tá điền thấy cậu ấy tới, họ bàn với nhau. Đây là đứa con thừa tự, ta hãy giết nó, cả gia tài sẽ thuộc về ta. Vậy họ quăng cậu ra khỏi vườn nho, rồi giết đi. Sao? Này, chủ vườn nho sẽ làm gì đối với các tá điền đó? Người sẽ đến và giết những kẻ đó và giao vườn nho lại cho các tá điền khác.
Bắt lấy hắn!
Một số người lãnh đạo tôn giáo muốn bắt Chúa Giêsu ngay lúc ấy vì họ biết Ngài kể chuyện ngụ ý về họ. Nhưng một số người khác thì sợ vì thấy Ngài được lòng dân chúng, vì thế họ quyết định gài bẫy Ngài.
Giáo sư, chúng tôi biết những điều thầy dạy là đúng. Chúng tôi biết thầy không quan tâm đến địa vị, nhưng này, thầy dạy người ta lẽ thật về ý muốn Đức Chúa Trời. Nói đi, đóng thuế cho hoàng đế La Mã thì có chống lại luật pháp của chúng ta hay không?
Hầu hết người Do Thái đều ghét quan chức La Mã đã đến chiếm đóng thành phố của họ. Họ tin rằng nộp thuế cho Caesar tức là nghịch lại với luật lệ tôn giáo của họ. Tuy nhiên, nếu Chúa Giêsu cho mọi người thấy rằng Ngài hỗ trợ cho thái độ phổ biến ấy, Ngài sẽ bị buộc tội là nổi loạn nghịch lại nhà nước và chính quyền La Mã. Nhưng Chúa Giêsu đã trả lời nhanh chóng.
Xin cẩn thận, họ cố bắt lỗi Chúa.
Đưa tôi xem 1 đồng bạc. Đây là hình và hiệu của ai? Vậy hãy trả lại cho Caesar. Cái gì của Caesar? Trả lại Đức Chúa Trời. Cái gì của Đức Chúa Trời?
Trả lời thế nào được đây?
Những người lãnh đạo tôn giáo kinh ngạc khi nghe Chúa trả lời. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục âm mưu để giết Ngài. Giải pháp của họ xuất phát từ một trong những môn đồ của Ngài. Ma quỷ đã vào lòng của Judas Iscariot và ông đã bí mật đến gặp những thầy tế lễ cả và đồng ý phản bội Chúa với giá là 30 nén bạc. Lúc bấy giờ dân Do Thái bắt đầu kỷ niệm lễ vượt qua. Chúa Giê-xu sai hai môn đồ thân tín nhất của Ngài là Răng và Phê-rơ đi chuẩn bị cho bữa ăn và dẫn một chiên con về. Rồi Chúa Giê-xu cùng 12 sứ đồ nhóm nhau lại trên phòng cao của căn nhà ấy, tất cả đang ngồi chung quanh bàn.
Thầy rất muốn dự bữa ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu nạn. Thầy bảo anh em, thầy sẽ không bao giờ dự lễ ấy nữa cho đến khi nào lễ ấy được tròn ý nghĩa trong nước trời.
Chính bữa ăn này là một nghi lễ rất quan trọng. Đây là sự nhắc nhở về việc dân Israel được giải phóng khỏi xứ Ai Cập cách đó hơn 1.000 năm. Nghi lễ này cũng nói trước về tương lai dân Israel sẽ được giải phóng bởi đấng Messiah mà họ đã trông đợi quá lâu. Đấng ấy sẽ tha thứ tội lỗi của họ và thành lập vương quốc của Ngài. Khi ăn, Chúa Giê-xu cầm bánh và tạ ơn.
Cảm tạ Đức Chúa Trời là Chúa, Vua của hoàng vũ, đấng đã làm ra bánh trên trái đất. Này là thân thể Thầy đã ban cho anh em. Hãy làm điều này để nhớ đến Thầy.
Chúa Giê-xu cầm bánh bẻ ra và truyền cho các môn đồ. Rồi Ngài đưa cho họ một ly rượu nho để mỗi người đều uống.
Cảm tạ Đức Chúa Trời là Chúa, Vua của hoàng vũ, đấng đã làm ra trái trên cành nho. Anh em hãy nâng chén mà chia nhau. Vì Thầy nói với anh em, Thầy sẽ không uống nước trái nho này nữa cho tới khi nước trời đến. Chén này là giao ước mới trong huyết Thầy đã đổ ra cho anh em. Kìa, nhìn xem, bàn tay của kẻ phản bội Thầy lại đang đặt trên bàn với Thầy. Quả thật, con người phải chết như Đức Chúa Trời dự định, nhưng khốn thay cho kẻ nào phản bội Ngài.
Không thể được, không thể nào được.
Ngài là Chúa cứu thế.
Simon, nhìn xem, Satan đang thèm muốn thử thách tất cả anh em. Sàng lọc điều tốt tách khỏi cái xấu như nông gia sàng lọc lúa mì tách khỏi vỏ trâu. Nhưng này Simon, Thầy cầu nguyện cho đức tin anh không sợ ngã. Và khi quay lại với Thầy, anh hãy củng cố anh em mình.
Ôi, tôi sẵn sàng vào ngục tối với Chúa và cùng chết với Chúa.
Nghe Thầy nói, Phê-rơ, bữa nay gà sẽ không gáy trước khi anh ba lần chối không biết Thầy.
Tối hôm ấy, Chúa Giê-xu cùng các môn đồ ra khỏi Jerusalem và lên núi Olive để cầu nguyện. Họ tải đường vào một khu vườn nhỏ có rào chung quanh. Gần đó có một tảng đá lớn được sử dụng làm nơi ép trái olive thành dầu. Khu vườn đó được đặt tên là Gethsemane, nghĩa là ép dầu.
Thưa Thầy,
hãy cầu nguyện để anh em khỏi sa vào sự cám dỗ.
Chúa Giê-xu biết giờ Ngài bị phản bội và bị đóng đinh đã sắp đến, nên Ngài rời khỏi các môn đồ một đoạn đường để quỳ gối cầu nguyện.
Lạy Cha, nếu đẹp ý của Cha, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy không theo ý con, nhưng ý Cha được nên.
Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện khẩn thiết, mồ hôi vã ra như giọt máu lớn rơi xuống đất. Thiên sứ từ trời đến thêm sức cho Ngài. Khi đứng dậy, Ngài thấy các môn đồ đang ngủ mê.
Sao anh em còn ngủ? Dậy đi. Hãy cầu nguyện để anh em khỏi sa vào sự cám dỗ.
Đột nhiên Juda dẫn đường một nhóm thầy tế lễ và đội an ninh tự vệ bước vào. Sứ đồ bất trung ấy đã đến bên Chúa Giê-xu để ôm hôn Ngài.
Juda, nỗi lòng nào bởi một cái hôn mà anh phản bội con người.
Vài sứ đồ nắm lấy gươm họ đã giấu sẵn trong áo khoác.
Kìa, cho tôi thúc gươm ra đánh.
Tiến lên, bắt lấy hắn.
Phê-rơ xông đến bảo vệ Chúa Giê-xu và chém đứt tay người đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm.
Vậy là đủ rồi.
Chúa Giê-xu bình tĩnh rờ vào tay người đầy tớ và chữa lành cho anh ta.
Thật là một phép lạ.
Có cần phải mang gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như một kẻ phạm pháp không? Tôi ở với các ông hàng ngày trong đền thờ, mà sao các ông không tìm cách bắt tôi? Nhưng đây là giờ các ông làm, khi quyền lực tối tăm đang cai trị.
Tiến lên, bắt lấy hắn!
Những tên lính vây quanh và trói tay Chúa Giêsu. Các môn đồ chạy trốn, sợ nguy đến tính mạng mình. Trong đêm tối trên đường phố vắng lặng của Jerusalem, những người lính vội dạy Chúa Giêsu đến dinh của Caipha là thầy tế lễ thượng phẩm.
Canh cho kỹ.
Phêrô theo Chúa xa xa. Dưới cặp mắt chế giễu của những đội an ninh đền thờ, họ để Chúa Giêsu đứng đợi trong sân. Gần đó có một đám lửa lớn mà đội an ninh chuẩn bị qua đêm. Phêrô đến ngồi với những người đầy tớ quanh đám lửa ấy cho đến khi có người nhận diện ông.
Người này cũng ở với Giêsu.
Bà ơi, tôi chưa hề biết ông ấy.
Tôi thấy họ đi với nhau.
Đội an ninh bịt mắt Chúa Giêsu và bắt đầu đánh ngài.
Ai đánh ngươi? Nói!
Nói tiên tri xem, ai sẽ đánh ngươi?
Hãy nói xem điều gì sắp xảy ra.
Khuya đó, khi Phêrô run rẩy bước đi trong khuôn viên dinh thự, có người lại nhận ra ông.
Ngươi cũng thuộc về bọn đó?
Không phải tôi đâu.
Khi Chúa Giêsu bị dẫn đi, một người trong đám đông chỉ vào Phêrô.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người này từng ở với Giêsu, hắn cũng chính là người Galilee.
Tôi không biết ông đang nói gì vậy.
Chúa Giêsu quay lại nhìn người môn đệ thân tín. Phêrô bỗng nhớ lại những gì Chúa đã dự báo.
Nghe thầy nói, Phêrô, bữa nay gà sẽ không gáy trước khi anh ba lần chối không biết thầy.
Phêrô đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. Đang lúc đó, hội đồng tối cao các nhà lãnh đạo tôn giáo vội vã nhóm lại. Một viên chức được sai đi để đem tù nhân mà đang bị đội an ninh chế giễu vào.
Đầy tớ xin nhường đấy.
Ngừng tay. Ngừng tay lại đi. Hãy giải hắn ra trước hội đồng.
Hội đồng lãnh đạo bắt đầu thẩm vấn Chúa Giêsu.
Nói đi, ngươi là đấng cứu thế phải không?
Nếu tôi có nói, các ông sẽ không tin tôi. Và nếu tôi có hỏi, các ông sẽ không trả lời tôi. Nhưng kể từ nay cho đến mãi mãi về sau, con người sẽ ngự bên hữu Thượng Đế toàn năng.
Vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao?
Chính ông nói như thế.
Ai cho hắn thẩm quyền để nói năng như vậy?
Chính tại chúng ta đã nghe hắn nói.
Đáng tội.
Ta xin nộp hắn cho Phi-lát.
Được.
Điều hắn đi.
Sáng hôm ấy, đội an ninh đền thờ vội vã vượt qua những đường phố nhỏ hẹp ở Jerusalem, áp tải một người đơn độc đi về phía dinh thự của Phi-lát là thống đốc La Mã tại xứ Giu-đê.
Đi.
Phi-lát là người nổi tiếng tàn bạo, đã từng hành quyết hàng ngàn người và ông ta ít khi quan tâm đến người Do Thái.
Sáng sớm mới giờ này mà các người muốn gì ở đây?
Chúng tôi bắt người này đang mê hoặc dân chúng.
Hắn gây hỗn loạn trong sân giao dịch của đền thờ.
Hình phạt hắn sẽ như thế nào?
Kết án hắn.
Những viên chức La Mã thường rất ít quan tâm đến các vụ tranh cãi về tôn giáo của dân địa phương, cho đến khi chính quyền địa phương bất lực.
Ta không thấy lý do gì kết tội người này không lý do.
Theo chúng tôi, hắn có tội. Nó tuyên truyền với dân chúng không đóng thuế cho hoàng đế, tự xưng mình là đấng cứu thế, là vua.
Lời buộc tội này khiến Phi-lát lưu ý, có thể đây là sự phản loạn và là một sự đe dọa cho địa vị của chính ông ta.
Là vua? Ngươi là vua Do Thái phải không?
Ông nói đúng.
Hắn bắt đầu từ Galilee và bây giờ hắn tới đây.
Ở Galilee? Hắn là người ở Galilee à? Trường hợp này hãy giải lên Herod xét xử. Hiện hắn vẫn còn ở Jerusalem phải không? Giải hắn lên Herod.
Thưa dân,
Một lần nữa, Chúa Giê-xu lại bị những kẻ buộc tội Ngài áp tải qua các đường phố Jerusalem để đem Ngài đến cung điện Herod.
Còn ngươi, ngươi nói mình là ai? Còn đám người ngươi gọi là môn đệ là ai? Nhiều người đồn là ngươi biểu diễn lắm dấu lạ. Hãy làm cho ta xem.
Chúa Giê-xu không nói gì cả, nhưng nhìn nhà lãnh đạo tôn giáo, các viên chức và những thầy tế lễ thì không thể dặn lại được.
Muôn tâu, hắn đã và đang làm hư hỏng cả thần dân. Hắn tự xưng mình là vua.
Người này là vua.
Herod bắt đầu lăng mạ Chúa Giê-xu. Đội an ninh hạ nhục Ngài bằng cách lấy một tấm vải màu đỏ điều quấn ngang lưng Ngài.
Long bào của hoàng thượng đây mà.
Quan tổng đốc mến, đánh hắn đi. Giải hắn trở lại Philat, thành này của ông ấy.
Lúc Chúa Giê-xu, đội an ninh và những nhà lãnh đạo tôn giáo trở lại sân dinh của Philat, thì một đoàn dân đông đã nhóm lại nơi ấy rồi. Các sĩ quan quân đội, người đến dự lễ vượt qua và nhiều người khác đang đứng trước tòa án của ông ta. Tuy nhiên, Philat vẫn không muốn kết án Chúa Giê-xu.
Người này không làm gì đáng tội phải chết cả. Ta sẽ cho hắn ăn đòn rồi thả hắn đi.
Quan buộc phải phóng thích cho chúng tôi một phạm nhân nhân dịp lễ hội này.
Theo tục lệ địa phương, đến ngày lễ vượt qua, người La Mã phải tha cho họ một tội nhân có mức án tử hình.
Thả cho chúng tôi Baraba.
Phải ân xá Baraba.
Và xử tử người này đi. Đóng đinh hắn đi.
Dân, đóng đinh hắn đi.
Ngươi, đánh hắn.
Nhưng việc đội an ninh đánh Chúa quá tàn bạo cũng chưa làm thỏa mãn cơn tức giận càng lúc càng gia tăng của quần chúng.
Còn chần chờ gì, thưa hoàng Philat?
Đóng đinh hắn trên cây thập tự.
Đóng đinh hắn trên cây thập tự.
Đóng đinh hắn trên cây thập tự.
Đóng đinh hắn đi.
Dân, đóng đinh hắn đi.
Trong đám đông đứng ngoài xem có vài môn đồ của Chúa Giê-xu, nhưng họ bị lẫn giữa đám đông cuồng nộ ấy.
Sao ông hành hạ người như vậy?
Ấy là Giê-xu.
Buông ra, ngài là đấng cứu thế đó.
Ngài làm gì nên tội?
Đỡ ngài lên.
Sợ đám đông nổi loạn, cuối cùng Phi-lát đã đồng ý đóng đinh Chúa Giê-xu trên cây gỗ. Dưới áp lực của đoàn dân đông đảo, Phi-lát đồng ý tha phạm nhân giết người Baraba. Khi ra lệnh đóng đinh Chúa Giê-xu, ông công bố rằng:
tôi vô tội về huyết của người này.
Được, huyết anh cứ đổ tại chúng tôi. Dạ con cháu chúng tôi.
Dạ con cháu chúng tôi.
Những người lính La Mã chuẩn bị thực hiện yêu cầu của họ.
Ngài sẽ cứu chúng tôi chứ? Ngài sẽ cứu chúng tôi chứ? Ngài sẽ cứu chúng tôi chứ?
Diễn một phép lạ cho ta xem nào.
Làm cho xong việc đi.
Thưa dân.
Sau khi đã đánh ngài một lần nữa, những người lính mặc áo lại cho ngài và buộc thanh ngang thập tự bằng gỗ vào sau tấm lưng đầy thương tích. Rồi họ áp tải ngài giữa đường phố đông người của Jerusalem, buộc ngài phải đi khắp thành phố.
Đi, lùi, lùi ra, lùi ra.
Ngay trước 9 giờ sáng, những tên lính chuẩn bị đưa ngài đến một nơi thường dùng để hành hình nằm ngoài thành Jerusalem, còn được gọi là Golgotha hay chỗ sọ.
Con người đáng thương, nửa sống nửa chết.
Anh,
ngài bị hành hạ quá sức tưởng tượng.
Yếu quá vì kiệt sức, Chúa Giê-xu ngã xuống đất. Thanh ngang thập tự vẫn còn buộc trên lưng ngài. Để công việc được trôi chảy, như đội trưởng La Mã tìm trong đám đông xem ai khác có thể vác thanh thập tự không.
Anh tên gì?
Simon Siren, thưa ngài.
Bước lên đây ngay.
Cắt dây đi.
Anh, nhắc nó lên. Tới đây, mau. Lùi, lùi. Tránh ra, tiến lên. Dọn đường tới đó.
Trong khi những người lính buộc thanh ngang thập tự vào lưng Simon, có vài người đàn bà đến bên Chúa Giê-xu.
Chúng con khóc Chúa. Ôi tội quá. Uống, uống đi.
Ôi tội quá. Uống đi.
Phụ nữ ở Jerusalem, đừng khóc vì tôi, nhưng hãy khóc cho mình và con cái mình. Nếu cây xanh mà còn bị đối xử như thế, một khi khô đi, nó sẽ ra thế nào?
Cầu trời giúp thầy.
xin cầu nguyện cho ngài.
Cuối cùng họ đã đến Golgotha và công việc ghê tởm bắt đầu. Bây giờ cùng với hai tên phạm nhân khác, ngài cũng bị lột áo. Thanh ngang thập tự của ngài được buộc vào một cột gỗ và tay ngài bị đóng đinh vào đó. Những người lính cũng đóng đinh vào chân ngài.
Nằm lên trên đó, kéo. Này, đóng móc cho đi. Buông chi ra.
Sau khi đã dựng thẳng cây thập tự của ba người lên rồi, người ta đóng một cái bảng phía trên đầu Chúa Giê-xu để là đây là vua Do Thái. Rồi họ đợi cho đến khi ngài chết và canh chừng đám đông đang đứng cạnh đó. Sau đó từ trên cây thập tự, Chúa Giê-xu nói:
Lạy cha, xin tha họ, vì họ không biết điều họ làm.
Dưới vòng những người đang đứng đó có một số nhà lãnh đạo tôn giáo là những người đã định tội Chúa Giê-xu.
Hắn đã cứu người khác, hãy tự cứu mình đi.
Cứu mình đi, nếu ngươi là đến cứu thế. Xuống khỏi thập tự coi.
Diễn một phép lạ cho ta xem nào.
Những người lính không được phép rời nơi mình đang chịu trách nhiệm, kiếm chuyện để tiêu khiển, nên đã bốc thăm xem ai sẽ được tấm áo của Chúa Giê-xu.
Tấm áo lạ lùng này không phải dễ kiếm đâu nha. Tấm áo lạ lùng này không phải dễ kiếm đâu.
Tấm áo lạ lùng này không phải dễ kiếm đâu nha.
Bây giờ mày sẽ dùng nó làm gì hả?
Khi Chúa đang bị treo trên cây gỗ, có một tên lính lấy miếng bông đá thấm đầy rượu giấm để trên đầu cây sậy mà đưa lên miệng ngài.
Hãy tự cứu mình đi, nếu ngươi là vua dân Do Thái.
Chúa Giê-xu từ chối uống rượu ấy. Cuối cùng những tội phạm bị treo hai bên ngài bắt đầu lên tiếng:
Phải không, ông là đấng cứu thế, cứu chính mình và chúng tôi.
Mày sợ Chúa không? Ông ấy lên cùng một bản án như mày, nhưng ông ấy không mắc tội. Xin nhớ đến tôi, Giê-xu, lúc ngài vào vương quốc. Tôi hứa với anh, hôm nay anh sẽ vào ở thiên đàng với tôi.
Vào lúc giữa trưa, nhưng cả xứ đều chìm trong bóng tối. Cách đó không xa, trong nơi chí thánh của đền thờ, là nơi thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm vào đó một lần để xin Chúa tha thứ tội lỗi cho cả dân sự, thì bức màn lớn lâu nay phân cách giữa thầy tế lễ khỏi sự hiện diện của Chúa đột nhiên bị xé rách từ trên xuống dưới.
Lạy cha, con phó thác linh hồn con trong bàn tay cha.
Viên đội trưởng La Mã cứng cỏi đã từng thấy nhiều người chết, nhưng không ai giống người này.
Vinh quang thuộc về Chúa. Đây quả thật là một người công chính.
Những người lính lấy giáo đâm ngang sườn Chúa Giê-xu, nước và máu liền chảy ra, chứng tỏ rằng ngài đã chết thật. Đôi khi người ta cứ để những xác này qua đêm, nhưng họ không làm như vậy trong những ngày lễ trọng. Joseph người Arimathe là một nhà lãnh đạo tôn giáo nhưng không đồng ý về việc xử án ngài, đã xin Philát cho ông được chôn xác Chúa Giê-xu. Philát đồng ý. Joseph quấn thi thể Chúa Giê-xu vào vải gai mịn, đặt thân xác ấy vào ngôi mộ mới của ông và chặn lối vào bằng một tảng đá rất lớn. Khi đang rời mộ, Joseph và những người giúp đỡ ông để ý thấy một nhóm phụ nữ. Họ là những người đã đi theo Chúa Giê-xu khi ngài còn sống và đã đứng xa xa theo dõi cái chết của ngài.
Xin thứ lỗi, cho chúng tôi đưa thi thể Chúa chúng tôi đi.
Xin cứ tự nhiên, nhưng mà ngày lễ nghỉ gần tới rồi.
Khi đã biết ngôi mộ của ngài nằm tại đâu, những người phụ nữ trở về chuẩn bị hương liệu và vải gai mịn. Theo phong tục, những vật liệu này sẽ được sử dụng để tẩm liệm thi thể Chúa Giê-xu. Sáng tinh sương ngày Chủ nhật, một số phụ nữ vội vã đến thăm mộ. Họ nghĩ rằng sẽ phải vất vả lắm vì hòn đá chặn cửa mộ rất to và nặng nề. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của họ, hòn đá đã được lăn qua một bên mộ và họ khám phá ra thi thể Chúa đã biến mất. Chỉ có vải liệm là còn lại. Lúc ấy có hai người nam mặc áo sáng như chớp hiện ra trước mặt họ. những phụ nữ đầy kinh hoàng khi thiên sứ nói:
Sao các người đi tìm người sống giữa dòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại những gì Ngài đã phán khi còn ở Galilee. Con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội, bị đóng đinh, và vào ngày thứ ba sẽ sống lại.
Các phụ nữ bắt đầu nhớ đến Chúa Giê-xu, nhớ lại tất cả những lời Ngài đã nói với họ khi Ngài dạy bảo họ bên sườn đồi hay dọc đường đi.
Đừng nói cho ai nghe điều này. Con người phải chịu nhiều đau đớn và bị khước từ. Ngài sẽ bị giết chết, nhưng sau đó ba ngày sẽ được sống lại.
Với sự hiểu biết mới mẻ, các bà vội chạy về tìm 11 môn đồ của Chúa Giê-xu.
Nghe đi, chân đá đã lăn đi rồi. Chúng tôi vào và thi thể Chúa chúng ta đã biến mất. Hãy đến xem.
Sao? Thi thể Chúa chúng ta biến mất?
Kìa, có hai người nam xuất hiện, thiên thần sáng chói như mặt trời, phán với chúng tôi: Sao các người lại tìm kiếm người sống trong dòng kẻ chết? Thật đó.
Hãy tin tôi, hãy tin tôi.
Chúng tôi thấy, tự các anh hãy đi xem mộ đã trống không. Chúa đã biến mất rồi. Phê-rơ, anh phải tin chúng tôi.
Phê-rơ chạy đến để tự mình chứng kiến. Ngày hôm ấy họ thật bối rối. Có hai người nữa vội vã về gặp các môn đồ ở Jerusalem và thuật lại những điều đáng kinh ngạc.
Chúa đã sống lại thật rồi. Ngài đã hiện ra cùng Simon.
Chúng tôi đã không nhận ra Ngài ngay lúc đi đường,
nhưng khi Ngài bẻ bánh, tôi nhận biết Ngài.
Ở Emmaus, Chúa đến đó, lạ quá.
Bình an cho anh em.
Đột nhiên Chúa Giê-xu đứng giữa vòng họ. Không có cửa nào đã mở ra cả.
Thầy.
Sao anh em bối rối? Sao anh em lại rối trí nghi ngờ? Này, tay và chân thầy đấy. Và hãy nhìn xem chính là thầy. Sợ thầy anh em tất biết.
Chúa Giê-xu đến gần hơn để họ có thể thấy những dấu đinh trên tay và chân Ngài. Một môn đồ đưa cho Ngài miếng cá nướng cho Ngài dùng.
Vì ma làm sao có xương thịt như anh em thấy? Thầy có đây. Khi thầy còn ở với anh em, thầy đã từng phán cùng anh em những điều này, rằng mọi điều đã được chép về thầy trong sách luật của Môi-se, cũng như của các tiên tri và sách thi thơ đều đã ứng nghiệm. Này là điều đã được chép: Đấng cứu thế phải chịu đau đớn, ngày thứ ba Ngài từ cõi chết sống lại. Hãy nhân danh Ngài công bố cho mọi quốc gia trên thế giới sứ điệp về sự ăn năn và tha thứ tội lỗi, bắt đầu từ Jerusalem. Anh em là nhân chứng của mọi việc này, và chính thầy đã chuyển lời hứa của cha cho anh em. Phần anh em hãy đợi trong thành ấy cho đến chừng nào quyền năng từ trên cao ngự trên anh em.
Chúa Giê-xu đã hiện ra nhiều lần khác cho những môn đồ khác nhau xem thấy. Một lần kia Ngài đã hiện ra trước mặt 500 người. Cuối cùng, sau 40 ngày sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-xu đã dẫn các môn đồ của Ngài đến một khu vườn trên ngọn núi Olive. Ngài đưa tay lên và nói rằng:
Nguyền phước Chúa gìn giữ anh em. Mọi quyền lực trên trời và dưới đất đã giao cho Thầy. Vậy hãy đi và dạy cho muôn dân làm lễ trầm mình cho họ. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Hãy dạy họ giữ mọi điều mà Thầy đã truyền cho anh em. Và này, Thầy hằng ở cùng anh em luôn cho đến tận thế. Amen.
Vừa nói xong, Chúa Giê-xu biến mất trong đám mây và được đưa về trời. Từ ngày giáng sanh cho đến ngày trở về trời, cuộc đời Chúa Giê-xu là cuộc đời thật lạ thường. Ngài không giống bất cứ con người nào từng sống trên đất này. Chúa Giê-xu đã được Đức Chúa Trời sai đến trần gian với một mục đích đặc biệt. Đó là để đem sứ điệp hy vọng và đổi mới đến cho mọi người. Ngài đã đến với quyền năng lạ thường là quyền năng của Đức Chúa Trời để chữa lành bệnh nhân, xua đuổi tà ma khỏi con người, ra lệnh cho gió và nước phải yên lặng. qua những phép lạ như thế, Chúa Giêsu chứng tỏ rằng Ngài chính là đấng mà Ngài đã công bố, tức là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã cho biết rõ ràng rằng chúng ta có thể sống mãi mãi với Đức Chúa Trời sau khi chết nếu chúng ta nhận Ngài là cứu Chúa và tin rằng Ngài chính là của lễ hy sinh để trả thay tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu cũng đã giải thích rằng Ngài phải chết bằng cách bị treo trên cây thập tự để có thể tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Nhưng sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại từ cõi chết, và Ngài đã thực hiện điều này như một bằng chứng cuối cùng rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chúa nói:
Thầy là sự sống lại và là sự sống. Người nào tin Thầy dù có chết cũng sẽ sống.
Chúa Giêsu muốn tha thứ cho bạn và làm cho đời sống bạn tràn đầy tình yêu và bình an của Ngài. Ngài muốn bạn có được đời sống tốt đẹp hơn đời sống hiện tại của bạn, tức là một đời sống phong phú, có mục đích và ý nghĩa. Ngài đã dùng ngôn ngữ biểu tượng để bày tỏ lẽ thật này.
Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Hễ ai nghe tiếng ta mà mở cửa thì ta sẽ vào cùng người ấy.
Tuy nhiên, để kinh nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Ngài và biết rằng bạn sẽ được sống mãi mãi với Đức Chúa Trời sau sự chết, bạn phải tiếp nhận Ngài là cứu Chúa cho riêng mình và tin cậy Ngài là đấng hy sinh cho tội lỗi của bạn. Chúng ta hãy lắng nghe lời Ngài.
Hỡi những người nhọc nhằn và nặng gánh ưu phiền, hãy đến cùng tôi sẽ cho anh em sự an nghỉ. Tôi là con đường, chân lý và là sự sống. Trừ tôi ra, không ai đưa anh em đến cùng Cha.
Nếu nguyện vọng của lòng bạn là được nhận lấy sự tha thứ tội lỗi, bạn có thể cầu nguyện lời cầu nguyện bày tỏ đức tin, và Chúa Giêsu sẽ bước vào đời sống của bạn. Sau đây là lời cầu nguyện đề nghị. Kính lạy Chúa Giêsu, con cần đến Ngài. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội của con. Con xin rộng mở tâm hồn và đời sống tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và chủ của con. Xin Chúa ngự trị trên ngai của đời sống con. Xin biến đổi con trở nên con người Chúa muốn. Amen. Nếu bạn ao ước mời Chúa Giêsu ngự vào lòng mình, hãy lặp lại lời cầu nguyện thầm hoặc lớn tiếng những lời sau. Lạy Chúa Giêsu, con cần đến Ngài. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chết thay trên thập tự giá vì tội của con. Con xin rộng mở tâm hồn và đời sống tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và chủ của con. Xin Chúa ngự trị trên ngai của đời sống con. Xin biến đổi con trở nên con người Chúa muốn. Amen. Nếu bạn đã chân thành bày tỏ lời cầu nguyện này với Chúa, vậy ngay giờ này Chúa Giêsu đang ở với bạn. Bạn có thể biết chắc chắn rằng tội lỗi mình đã được tha thứ và bạn sẽ được sống mãi mãi với Đức Chúa Trời sau khi qua đời. Hãy tìm hiểu thêm về Chúa bằng cách đọc Kinh Thánh, vâng theo những mệnh lệnh của Ngài và gặp gỡ những người cũng yêu mến Ngài và theo Ngài. Và luôn ghi nhớ lời hứa kỳ diệu này:
Thầy sẽ không bao giờ rời anh em, cũng không bỏ anh em. Này, Thầy hằng ở cùng anh em luôn cho đến tận thế.
Bạn vừa nghe xong câu chuyện cuộc đời Chúa Cứu Thế Giêsu, là phần kết thúc và là một sự bắt đầu. Nếu bạn muốn mua một cuộn băng video về cuộc đời Chúa Giêsu, hay muốn biết thêm về Chúa Giêsu, xin vui lòng viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ:
Xí nghiệp Việt Thái, Box 202, Chiang Mai, 50.000, Thái Lan, hoặc xin liên hệ với nhà thờ Tin Lành gần nhất nơi quý vị ở. Tôi xin đánh vần địa chỉ của chúng tôi: Xí nghiệp Việt Thái, BOX 202, CHAINR MAI 50000. THAILAND.
Chúng tôi rất trông tin từ quý vị. Vừa rồi là xuất phẩm của chương trình phim Cuộc đời Chúa Giêsu.